Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 1 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và xã Nam Hòa, Đồng Hỷ. Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên sáng tạo xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 31 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Qua kiểm tra cho thấy, tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, mưa lớn tối 30 đến rạng sáng ngày 31 tháng 5 khiến 1.000 mét khối đất đá ta luy sạt lở, làm một nhà dân sập 1/3, dẫn đến 3 người tử vong tại chỗ, 141 hộ dân bị nước ngập vào nhà. Nhiều tài sản, cây trồng, vật nuôi bị úng ngập cuốn trôi. Tại thành phố Thái Nguyên, nước lũ đã cuốn trôi một công nhân đang làm việc tại công trường cầu Mo Linh 1. Ngoài ra, nhà của 97 hộ dân, khoảng 114 hecta cây trồng bị ngập, gần 14.000 vật nuôi các loại bị nước cuốn trôi, ước tính thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ với người dân để kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, di chuyển người dân đến vị trí an toàn để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người có thể xảy ra. Các cơ quan chuyên môn sớm lập bản đồ nhận diện, cảnh báo khu vực nguy cơ dễ xảy ra ngập úng, sạt lở, lũ ống, lũ quét, tăng cường cảnh báo đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng Xe Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, mạng viễn thông. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và có những kiến nghị đề xuất hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất để hỗ trợ nhân dân, huy động các lực lượng cùng tham gia giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chia sẻ với những khó khăn của các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao hỗ trợ cho hai xã Linh Sơn và Nam Hòa, mỗi xã 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Sáng ngày 1 tháng 6, thành phố Thái Nguyên tổ chức 4 đoàn đi dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022 tại các đơn vị nhận quân thuộc quân khu 1. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên có 262 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được biên chế tại 4 đơn vị thuộc quân khu 1. Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ mới luôn xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tham gia học tập, rèn luyện duy trì quân số cao. Sau 3 tháng huấn luyện với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc và yêu cầu nhanh, mạnh, chính xác, các chiến sĩ đã hoàn thành tất cả các nội dung huấn luyện, kiểm tra các khoa mục như bắn đạn thật, ném lựu đạn thật, tra lắp và đánh bọc phá nổ đạt 100% khá giỏi, an toàn tuyệt đối. Kiểm tra chính trị, điều lệnh đội ngũ, thể lực, kỹ thuật chiến đấu từng người và tổ đội, hậu cần, kỹ thuật đều đạt khá giỏi. Tại buổi lễ tuyên thệ, trước quân kỳ quyết thắng, đại diện các chiến sĩ mới đã đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện nghi lễ trao vũ khí và duyệt binh. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi tặng quà các chiến sĩ hoàn thành giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, đồng thời mong trong thời gian tới, khi được phân bổ biên chế về các đơn vị mới, các chiến sĩ sẽ vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được học tập trong 3 tháng huấn luyện, phấn đấu rèn luyện phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng và nhân dân giao phó. Sáng ngày 1 tháng 6, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2022 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trong đợt 19 tháng 5 năm 2022, Đảng bộ phường Quang Trung có 20 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã chúc mừng các đảng viên cao niên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đây chính là phần thưởng cao quý và là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà các trường mầm non trên địa bàn gồm Thịnh Đức, Hương Sơn, Họa Mi và trường mầm non Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên chúc các cháu đón Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đầm ấm, vui vẻ, luôn chăm ngoan lễ phép với ông bà, bố mẹ và thầy cô giáo, đồng thời tặng quà cho các cháu. Ngoài phần quà gồm đồ chơi, bánh kẹo cho học sinh các trường, các đoàn còn tặng 25 suất quà với tổng trị giá gần 16 triệu đồng cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các nhà trường. Từ những món quà ý nghĩa, lãnh đạo thành phố mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ban giám hiệu các nhà trường và cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện, quan tâm đến đời sống trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện gia đình chính sách. Được biết trong dịp này, thành phố Thái Nguyên tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường mầm non, trung tâm giáo dục trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng là 60 triệu đồng, được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 31 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trưng Vương tổ chức khai mạc hoạt động hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường. Hè năm nay, phường Trưng Vương đón khoảng 1.300 em thiếu nhi về sinh hoạt tại địa phương. Để giúp các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích, an toàn, lành mạnh, Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, từ đó giúp các em định hướng học tập tốt, phấn đấu và rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, huy động các lực lượng xã hội trong việc quan tâm chăm sóc thiếu niên nhi đồng, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh. Nhân dịp này, 24 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã nhận được những món quà ý nghĩa đầy yêu thương với tổng trị giá 7,2 triệu đồng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân phường trao tặng. Chiều ngày 31 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2022. Dự khai mạc có các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo hoạt động hè, bí thư, tổ trưởng của 18 tổ dân phố cùng trên 100 em đại diện cho trên 300 thiếu nhi trên địa bàn phường. Trong năm qua, cấp ủy chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể phường Hoàng Văn Thụ thường xuyên quan tâm và chăm lo cho trẻ em trên địa bàn. Với chủ đề hè vui trải nghiệm rèn luyện kỹ năng, hè năm 2022, Ban chỉ đạo hè phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tấm gương anh hùng trong lao động, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tổ chức các hoạt động như lao động, vệ sinh tại các điểm công cộng, khu dân cư trên địa bàn với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tổ chức lồng ghép các hoạt động, nội dung tuyên truyền với các hoạt động hè tại các tổ dân phố, tổ chức ngày hội thiếu nhi phường Hoàng Văn Thụ theo bước chân những người anh hùng với nhiều hoạt động phong phú như thi văn nghệ, thể thao, thi kể chuyện nhằm mang tới cho các em thiếu nhi một mùa hè vui tươi, bổ ích. Tại lễ phát động, phường đã trao tặng 59 suất quà trị giá gần 12 triệu đồng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khuyết tật, học sinh nghèo học giỏi và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào. Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo trợ trẻ em thành phố cũng trao tặng 6 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chiều ngày 31 tháng 5, Ban chỉ đạo hè phường Tân Long tổ chức khai mạc hè năm 2022. Để các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích, Ban chỉ đạo hè phường Tân Long đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè với chủ đề hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, bao gồm nhiều nội dung phong phú như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, kế hoạch nhỏ gây quỹ ủng hộ trẻ em khó khăn, hướng dẫn các em dành thời gian ôn tập, trang bị cho các em những kiến thức về pháp luật, về an toàn giao thông, nhắc nhở các em phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước. Bên cạnh đó còn tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chỉ đạo các tổ dân phố huy động 100% thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè, phát huy những mô hình hay hiệu quả trong hoạt động hè của các năm trước, đồng thời đa dạng hình thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng thiếu niên nhi đồng, quan tâm đến các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, giúp thiếu nhi rèn luyện thể lực, nâng cao chiến lược phát triển toàn diện. Tại chương trình, Ban chỉ đạo hè đã chuyển 6 suất quà của Ủy ban nhân dân thành phố tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hè phường Tân Long đã tặng bóng truyền hơi cho các tổ dân phố, hỗ trợ trên 5 triệu đồng cho các tổ dân phố, tổ chức Tết Thiếu Nhi và tặng quà cho các trường mầm non trên địa bàn. Chiều ngày 31 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức hội nghị liên tịch nhằm thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng Nhân dân phường khóa 8. Theo dự kiến, ngày 22 tháng 7 năm 2022, kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang khóa 8 được tổ chức. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, nên các bước chuẩn bị các tờ trình, báo cáo, nghị quyết được hội nghị liên tịch thảo luận, trao đổi kỹ lưỡng, nhất là các nội dung liên quan đến các tờ trình, báo cáo, nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của phường trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nhấn mạnh, các dự thảo nghị quyết thông qua tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân là rất quan trọng, liên quan đến đời sống của nhân dân. Do đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thành dự thảo các văn bản trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường và gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân phường đúng thời gian quy định để Thường trực Hội đồng Nhân dân phân công các ban của Hội đồng Nhân dân phường tổ chức thẩm tra. Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cần bảo đảm đầy đủ theo quy định pháp luật. Thường trực Hội đồng Nhân dân phường cũng yêu cầu các thành viên dự họp cần triển khai hiệu quả các nội dung khác liên quan đến các bước chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5. Ngày 31 tháng 5, Đội Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho đội viên Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở của Thành ủy Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các đội viên Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở của Thành ủy Thái Nguyên đã được nghiên cứu, học tập luật phòng cháy và chữa cháy, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn ngày 22 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, Thông tư số 149 của Bộ Công an ngày 31 tháng 12 năm 2020, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy, tính năng, tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng các dụng cụ phương tiện chữa cháy tại chỗ. Trong quá trình tập huấn, các học viên đã được tham gia thực hành cách sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở. Sau tập huấn, các học viên phải viết bài thu hoạch và được cấp chứng nhận về phòng cháy chữa cháy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra làm rõ hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản ngày 30 tháng 5 tại khu vực ngã ba, điểm hẹn thuộc tổ 2 phường Tân Thịnh. Cụ thể, hai đối tượng gồm VTK, sinh năm 2006, là học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, và DMD, sinh năm 2008, cùng trú tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 27 tháng 5, K sử dụng điện thoại đăng nhập trên ứng dụng Lazada, đặt mua chiếc flycam của cửa hàng VGShop với tổng giá trị đơn hàng trên 22 triệu đồng. Ba ngày sau, K nhận điện thoại của anh Quỳnh là nhân viên giao hàng hẹn giao đồ và thanh toán tiền tại khu vực ngã ba điểm hẹn. Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 30 tháng 5, K rủ DMD đi cùng đến ngã ba điểm hẹn. Thấy anh Quỳnh đang đỗ xe ở rìa đường giao hàng cho khách, nên K đã điều khiển xe đi đến gần vị trí anh Quỳnh đứng. Lúc này xe K vẫn để nổ máy và D ngồi trên xe yêu cầu anh Quỳnh cho xem hàng. Khi thấy D nhận hộp chứa flycam, K liền tăng ga bỏ chạy. Anh Quỳnh đã đuổi theo khống chế được D, đồng thời hô hoán người dân xung quanh bắt giữ K và báo cơ quan công an phường Tân Thịnh. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chương trình gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hưởng ứng tháng công nhân, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2022 do Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tổ chức đã thu hút trên 200 đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi để mỗi đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng một ngôi nhà tình bạn cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, tặng 10 suất quà cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 150 áo thanh niên Việt Nam cho tuổi trẻ trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch, 10 suất quà cho 10 thanh niên công nhân công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên. Anh Ngô Trung Đức, bí thư đoàn công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên cho biết.
Chiến dịch tình nguyện hè được tổ chức trong tháng công nhân đối với đoàn viên thanh niên nói riêng và công nhân nói chung, đem lại tinh thần đoàn kết, nâng cao tinh thần lao động của đoàn viên thanh niên. Đoàn viên thanh niên nói riêng và công nhân nói chung thì có cơ hội để chia sẻ những cái khó khăn, những cái vướng mắc của mình trong lao động và sản xuất, và có thêm điều kiện để nâng cao tay nghề của mình hơn.
Ngoài ra, chương trình còn có nhiều hoạt động bổ ích thiết thực dành cho đoàn viên thanh niên như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, khám sàng lọc, chụp X-quang hậu COVID-19 cho các cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường, tổ chức ra quân lao động vệ sinh môi trường, giao lưu kéo co, cầu lông, bóng chuyền hơi và cắt tóc miễn phí, v.v. Mỗi hoạt động đều thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Anh Nguyễn Như Bảo, chủ nhiệm cắt tóc miễn phí tại chương trình, chia sẻ.
Với mục đích hướng đến cộng đồng, thì cửa hàng Tiểu Bảo Barber Shop thì muốn đồng hành cùng với đoàn thể cán bộ thanh niên của tỉnh Thái Nguyên có những chương trình cắt tóc từ thiện, thiện nguyện để giúp đỡ cho các bạn học sinh khó khăn, đồng thời là những anh em ở cửa hàng có thể là có những thời gian được nâng cao tay nghề hơn và giúp ích cho toàn thể cộng đồng hơn.
Nói thêm về việc tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên thanh niên, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Với chủ đề chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, đó là tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên sáng tạo xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đặt ra là 12 cái chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể trong chiến dịch và triển khai cụ thể tới các cấp bộ đoàn, hội đội của thành phố với một chương trình và 4 chiến dịch. Trong đó tập trung vào cái chương trình gần nhất, đó là chương trình tiếp sức mùa thi và chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng dành cho đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động thiết thực và cụ thể thì Ban Thường vụ Thành đoàn hy vọng và mong muốn rằng là đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên sẽ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, và cũng thông qua các hoạt động thì cũng mong muốn là các bạn cũng sẽ có một cái môi trường để giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn hội đội với nhau trong cái quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào trong cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.
Thông qua chương trình nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố Thái Nguyên và thể hiện quyết tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 tại các cơ sở đoàn trực thuộc.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn phường Tân Thịnh, Gia Sàng, Sân Cẩm, Đồng Bẩm. Điển hình là vụ việc như sau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Vụ thứ nhất, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2022, Công an thành phố tiếp nhận đơn trình báo của chị Vương Thu Phương, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, trình báo sự việc như sau. Ngày 30 tháng 3 năm 2022, chị Phương tham gia vay tiền trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, chị Phương liên lạc với đối tượng tên Hoàng Trung Hiếu để làm thủ tục hoàn tất hồ sơ vay với số tiền 20 triệu đồng. Hiếu yêu cầu chị Phương đến bưu điện tỉnh Thái Nguyên gặp hai nhân viên chưa rõ lai lịch để nhận số tiền 20 triệu đồng. Khi đến bưu điện, chị Phương cùng hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch rút 20 triệu đồng tại bưu điện. Sau đó, hai nam thanh niên này yêu cầu chị Phương đưa tiền và thẻ căn cước công dân của chị Phương để chụp ảnh xác nhận đã giải ngân khoản vay. Sau khi chị Phương đưa tiền và thẻ căn cước công dân thì hai nam thanh niên trên bỏ chạy. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 20 triệu đồng. Vụ thứ hai, ngày 28 tháng 5 năm 2022, ông PVC, sinh năm 1966, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, sử dụng mạng Facebook vào trang có thông tin phòng vé Vietjet Air, Vietnam Airlines, đặt mua 7 vé máy bay khứ hồi chuyến Hà Nội Quy Nhơn vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, ông C nhờ vợ là bà CTHB chuyển số tiền 17 triệu 078 nghìn đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Văn Trúc. Sau khi chuyển tiền, ông C vào mạng Facebook trên kiểm tra phát hiện danh sách chuyến bay của ông đã bị hủy trước đó. Biết mình bị lừa nên ông C đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai là 17.078.000 đồng. Hiện các vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, kiểm tra 58 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 482 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 439 ca với 1.862 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra một vụ, điều tra khám phá một vụ một đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 7 triệu đồng. Bắt 4 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,095 gram ma túy heroin và 0,815 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về tốc độ. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố đã lập biên bản 140 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 11 xe mô tô, 126 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 22 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 36 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 64 trường hợp vi phạm, thu 17.900.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 125 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 18 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 đến 31 tháng 5 năm 2022. Chủ đề: Thuốc lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta. 1. Thuốc lá gây ô nhiễm trái đất và đe dọa sức khỏe con người. 2. Mọi người có quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc lá. 3. Không hút thuốc lá vì môi trường trong lành. 4. Không hút thuốc lá là khỏe mạnh, văn minh, lịch sự. 5. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. 6. Không hút thuốc lá gần người khác. 7. Mọi sản phẩm thuốc lá đều có hại cho sức khỏe. 8. Thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều gây hại cho sức khỏe của bạn. 9. Không có sản phẩm thuốc lá nào là an toàn cho sức khỏe. 10. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ tử vong do ung thư phổi. 11. hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 12. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ đột quỵ. 13. Hút thuốc lá là tự hại mình và đầu độc những người xung quanh. 14. Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. 15. Hãy gọi 1800-6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí. 16. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học và nơi làm việc, luật phòng chống tác hại của thuốc lá. 17. Cấm hút thuốc lá trên phương tiện giao thông công cộng, luật phòng chống tác hại của thuốc lá. 18. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn, nhà hàng, luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.